Quý vị thấy Đức Phật không có phủ nhận Hạnh phúc thứ nhất của người cư sĩ chúng ta là làm ra tiền bạc tài sản và sở hữu được tài sản. Hạnh phúc thứ hai là chúng ta sử dụng tài sản một cách chân chính, đúng đắn. Nếu mà mình có tài sản mà mình không có sử dụng chân chính thì nó cũng mang đến khổ đau. Tài sản của mình mà đem đi cho những cái thế lực của xã hội đen để dung dưỡng những cái gì sai lạc cũng là không phải là hạnh phúc. Hạnh phúc thứ ba là hạnh phúc là không nợ nần. Và cái hạnh phúc thứ tư là hạnh phúc là giúp cho đời sống của mình được thanh tịnh, được ba nghiệp. Ba nghiệp. Cho nên đó là bốn hạnh phúc. Thì ba cái hạnh phúc đầu nó thuộc về vật chất, và hạnh phúc thứ tư là ba chính ba hạnh phúc đầu nó giúp đưa đến hạnh phúc thứ tư là làm cho ba nghiệp của mình được thanh tịnh. Khi bàn đến cái vấn đề tiền bạc và vật chất tài sản của con người chúng ta đó, thì đạo Phật cho rằng sở dĩ vì sao con người ta sinh ra có nhiều người giàu quá mà có nhiều người nghèo quá, có nhiều người có trí thức này, có sức khỏe này, rồi có cái tài năng này, rồi có cái điều kiện tốt này, ví dụ như cha mẹ cho vốn để đầu tư, rồi bạn bè hỗ trợ để làm ăn, rồi sống trong một cái nền kinh tế thịnh vượng, nhưng mà sao làm ăn thất bại dài dài. Còn có nhiều người sinh ra sao rồi chơi bời cũng lêu lỏng, rồi trác tán đủ thứ nhưng mà giàu vẫn cứ giàu. Nhiều khi quý vị thấy có nhiều người học rất là bình thường, không có cái kỹ năng, không có tài năng gì đặc biệt hết, nhưng mà họ sinh ra không biết sao, sinh trong cái hũ vàng sao, trúng cái giờ của ngày của ông thần tài sao. Quý vị biết cái ngày ông thần tài không? Có nhiều người nói tôi canh me làm sao sinh ra con mình trúng cái ngày sinh của ông thần tài sẽ giàu có. Cho nên quý vị thấy trong cái sự khác biệt này, thì khi mà Mạc Lợi phu nhân là vợ của vua Ba Tư Nặc, phu nhân của vua Ba Tư Nặc mới hỏi với Đức Phật rằng, thưa với Đức Phật rằng, tại sao trong cuộc đời này có những người sinh ra quá giàu có những người sinh ra quá thành đạt, có người sinh ra quá hạnh phúc, mà sao trong cuộc đời này là có những người sinh ra gặp tai nạn, hiểm nguy, bất hạnh, thất bại, đau khổ triền miên. Thì Đức Phật mới phân tích về cái giáo lý gì? Giáo lý nghiệp. Giáo lý nghiệp báo thì cái tương quan nhân quả giữa quá khứ và hiện tại nó sẽ đưa đến cái gì? Cái sự khổ đau hay là hạnh phúc của đời của một con người. Do đó khi mình nói đến vấn đề tiền bạc và vật chất tài sản, Đức Phật dạy rằng sở dĩ có nhiều người sinh ra được cái phước báu về vật chất đó là do cái gì? Cái phước trong đời quá khứ đã tạo dựng. Căn bản trên cái nền tảng của việc bố thí cúng dường, làm việc vị tha cho mọi người. Mà thưa quý vị rằng là cái phước mà đưa đến, cái nhân đưa đến sự giàu có không chỉ là việc bố thí không đâu, không chỉ là cái việc mà làm từ thiện hay là cúng dường không đâu, nó còn nhiều cái nhân duyên. Quý vị tụng trong kinh Châu Báu Ratana Sutta đó, thì Đức Phật dạy có rất nhiều cái nhân duyên đưa đến sự giàu có của mình. Chẳng hạn như phụng dưỡng cha mẹ, kính trọng người lớn tuổi, tôn kính tam bảo, cung kính mọi người trong cuộc đời này, khởi tâm niệm làm giúp đỡ người khác, dùng sức khỏe của mình để hỗ trợ những người cơ nhỡ, dùng cái phương tiện trí tuệ của mình chia sẻ giúp đỡ cho người khác. Tất cả những cái việc làm đó mà hướng tâm đưa đến cái sự thịnh vượng, an vui, hạnh phúc cho mọi người đều là cái nhân của sự giàu có. Chứ không nhất thiết là mình phải bố thí. Bố thí cũng là cái yếu tố chính, nhưng mà có nhiều cái nhân duyên khác cũng đưa đến cái sự giàu có cho chúng ta. Do đó mình thấy rằng nếu như trong cuộc đời này mình đã được cái phước báo của sự giàu có, của sự thành công căn bản trên phương diện vật chất, thì đó âu cũng là do hai yếu tố. Thứ nhất là cái nhân làm phước bố thí cúng dường, cung kính tam bảo, biết kính dưỡng hiếu thảo mẹ cha vân vân, tức là những cái pháp lành trong quá khứ, cộng với cái sự gì, nỗ lực siêng năng và tinh tấn ở trong hiện tại, thì nó sẽ giữ lại cái phước báo giàu có và thành đạt trong cái cuộc đời của chúng ta. Do đó Đức Phật trong nhiều kinh, nhất là kinh trong kinh Nikaya đó, Đức Phật mới dạy rằng là nếu như chúng ta mà không có ý thức được cái tương quan nhân quả, sự giàu có, sự khác biệt giữa con người với người, mà mình sinh ra rồi mình có tà kiến, hiểu sai lầm, rồi mình bắt đầu than trời trách đất, rồi tìm cầu những cái nhân duyên nào đó, ví dụ như là đi, vừa đi sao, vừa đi mua vé sổ số kiếm kiếp, vừa đi đến đền miếu để cầu khẩn, ví dụ như thần linh gia hộ cho con trúng số, mà con trúng số thì con sẽ đem vật phẩm đến cúng cho thần linh. Nghĩa là chúng ta không biết về tương quan nhân quả trong quá khứ và hiện tại, cho nên mình làm giàu bằng nhiều cách, kiếm tiền bằng nhiều cách, một cách là sai lệch, thì sao, đã không giàu rồi mà càng sao, càng ngày càng nghèo thêm. Cho nên thực sự ở Phan Thiết đó, có anh ảnh đến cái đền miếu kia, mỗi sáng đến ảnh cầu khẩn ông thần ở trong miếu đó gia hộ cho ảnh được trúng số. Mà hôm đó anh đến anh cầu gia hộ thần cho con được trúng số, nếu con trúng số con xin cạo tóc, con xin cạo tóc và mua hoa quả đến cúng cho ngài. Chiều hôm đó quả nhiên anh trúng số, mà trúng số dạy 7, dạy 8 gì đó, có mấy chục ngàn, mà cái tiền cạo tóc nó nhiều hơn cái tiền trúng số. Rồi cái tiền mua hoa quả cũng đâu biết đâu kiếm, cho nên đã lỗ rồi, mất luôn mái tóc của mình. Thành ra quý vị thấy đôi khi chúng ta không hiểu vấn đề nhân quả, không hiểu vấn đề về tương quan quá khứ và hiện tại, chúng ta cứ thấy người khác làm giàu chúng ta bất chấp tất cả và theo cái sự tà kiến cầu khẩn van xin vái vang làm mọi cách để làm giàu thì đã không hạnh phúc mà càng ngày càng khổ thêm. Cho nên cái sự nhận thức về cái tương quan nhân quả quá khứ hiện tại giàu nghèo, nó là một yếu tố đầu tiên để cho chúng ta từ đó mình mới có thể nhận thức về vấn đề tiền bạc và giá trị của nó trong đời sống nói chung cũng như trong đời sống người cư sĩ chúng ta. Đức Phật dạy rằng nếu như trong quá khứ như thế nào đi nữa, đó là một cái chuyện của quá khứ. Nếu như quá khứ mình đã làm phước, làm điều lành rồi thì sinh ra trong đời này á sẽ hưởng cái phước báo đó, đó là cái chuyện. Nhưng quan trọng là cái vấn đề ở hiện tại này. Hiện tại nếu như chúng ta có một cái sự nhận thức chân chính về nhân quả cộng với sự nỗ lực và mình biết tạo phước tạo duyên ngay trong cuộc đời này thì sẽ giúp cho chúng ta vượt qua cái khổ là gì? Không có tài sản. Và khi chúng ta sở hữu tài sản đó sẽ là một niềm hạnh phúc. Đức Phật dạy có đến hơn 30 cái nguyên nhân khiến cho chúng ta sinh ra trong cuộc đời này nghèo khổ, tức là cái nhân ở hiện tại đó. Và trong đó những cái nhân đầu tiên đó là cái nhân là phóng dật này, những cái nhân lười biếng này, những cái nhân là rượu chè này, những cái nhân là gần gũi ác tri thức này, những cái nhân là chúng ta không có sự hiểu biết về nhân quả này, vân vân. Những yếu tố này á, nếu chúng ta không có sự hiểu biết chân chính thì đưa đến cái sự nghèo khổ thiếu thốn đó các. Ở cái thành Ba La Nại ngày xưa có một ông triệu phú, ông để lại tài sản cho con mình á là 1.600.000 đồng tiền vàng. Đây là một cái tài sản 1.600.000 đồng tiền vàng, tài sản rất là lớn. Thì cái anh thanh niên con triệu phú này á, khi mà cha để lại 1.600.000 đồng tiền vàng thì nghĩ rằng tài sản này mình xài cả đời cũng hết, cho nên là bắt đầu là lười biếng giải tải, không có siêng năng, cứ xài mà không có làm ăn gì cả. Cuối cùng nhà cửa cũng bán, rồi mọi thứ đều bán hết, trở thành 2 bàn tay trắng, rồi xin ăn. Xin ăn từ cái kiếp tuổi thanh niên cho đến khi trung niên, rồi đến khi già có vợ, nhưng mà 2 vợ chồng dắt nhau đi xin ăn. Một hôm thì 2 cái vợ chồng già này đi xin mà lạc vào trong cái tịnh xá của Đức Phật. thì Đức Phật mới nhìn hai vợ chồng già này thì mới nhớ được đây là trước đây là con của một vị trưởng giả giàu có để lại 1.600 triệu đồng tiền bạc mà bây giờ trở thành kẻ ăn xin như thế. Đức Phật mới nói rằng là cái người thanh niên này vốn dĩ sinh ra là có phước về vật chất, sinh ra trong gia đình giàu có. Nếu mà cái người thanh niên này mà vốn dĩ cũng là một người rất là thông minh lanh lẹ nữa, nếu mà người thanh niên này mà hồi còn trẻ đó mà xuất gia trong giáo pháp của Như Lai thì sẽ chứng quả A La Hán. Còn nếu ở thế gian á mà thừa hưởng cái gia tài của ông cha để lại mà siêng năng làm ăn thì cái tài sản của người thanh niên này sẽ giàu hơn ông cha của mình. Vì anh thanh niên giỏi hơn ông cha cho nên sẽ làm cái tài sản giàu hơn cái tài sản ông cha của mình. Còn đó là cái tuổi trẻ đó, còn tuổi trung niên, nếu mà lớn hơn một chút tuổi trung niên, nếu như mà người thanh niên này á tuổi thanh thiếu niên mà lười biếng mà tuổi trung niên có biết thức tỉnh làm ăn trở lại á thì ở trong giáo pháp của ta sẽ chứng quả A La Hán, mà ở ngoài thế gian sẽ làm giàu ngang với ông cha của mình. Còn ở tuổi già, nếu mà tuổi thiếu niên, thanh niên rồi tuổi trung niên không có làm ăn mà đến tuổi già mà thức tỉnh á mà xuất gia trong giáo pháp thì ít nhất là chứng quả Tu Đà Hoàn, mà ở nhà mà biết làm ăn, thức tỉnh làm ăn trở lại thì giàu thua xuất ông cha mình một ít mà thôi, cũng là tại gia nhưng mà giàu thua ông cha thôi. Nhưng mà bởi vì người thanh niên sao lười biếng phóng dật giải đại cho nên bây giờ không được gì hết, không xuất gia chứng quả gì hết mà ở thế gian cũng trắng tay, trở thành một cái kiếp ăn xin như thế. Cho nên Đức Phật dạy rằng là những cái yếu tố, Đức Phật phân tích rất rõ những yếu tố đưa đến cái sự nghèo khổ, giàu có và thất bại trong đời sống của mình. Thì ở đây á chúng ta thấy rằng là con người ta sinh ra đó, cái sự giàu có là do cái nghiệp của quá khứ, cũng có cái sự giàu có là nó báo cho mình biết được cái tiềm thân của mình, cái đời của quá khứ nó như thế nào. Ở đây có những người trong quá khứ là cái kiếp người đã bố thí cúng dường làm phước cho nên đời này sinh ra sao, đời này sinh ra sẽ được cái phước báo đó. Có những vị chư thiên ở cõi trời do hết phước cho nên đọa xuống làm cõi người, thì do cái phước báu còn dư lại ở cõi chư thiên á cho nên sinh ra trong đời này cũng được giàu có. Còn có những người mà sinh ra trong cái kiếp này mà nghèo khổ, thiếu thốn, thiếu ăn thiếu mặc là do thứ nhất là từ các cảnh giới là gì, tam đồ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đầu thai trở lên, hoặc là trong đời trước không có biết làm phước nhưng mà có thể là không phạm vào năm cái giới căn bản cho nên đời này sinh ra cũng được làm thân người mà mang cái kiếp gì, nghèo khổ thiếu thốn. Trong thời của Đức Phật có một vị tỳ kheo tên là Hoa Thiên. Hoa Thiên này á khi sinh ra là con của một gia đình giàu có, mà vừa mới sinh ra thì hoa trên trời bỗng nhiên rưới xuống rất là trang nghiêm, rất là thơm, rất là đẹp. Và điều cái phước báo thứ hai của Hoa Thiên là cậu gì ước cái gì được cái nấy ngay. Ví dụ như ước về cái quần áo đẹp, tự nhiên có người mua quần áo đẹp đến. Quý vị có gặp trường hợp đó chưa? Nếu như mà mình ước cái gì mà tự nhiên cái duyên của mình thì có, thì đời trước quý vị cũng đã từng làm phước giống như Hoa Thiên tỳ kheo. Cái phước báo thứ ba của Hoa Thiên là muốn ăn cái gì thì sẽ có được thức ăn đó để mà ăn. Trường hợp này chắc quý vị cũng gặp được nhiều không? Có sao có. Nhiều khi mình muốn ăn bánh nước, tự nhiên chiều hôm đó đến chùa Địa Tạng có bánh nước ăn. Chứ không phải không có đâu. Phải đó. Quý vị thấy á. Thứ một điều nữa là Hoa Thiên sinh ra là được cái thân tướng vô cùng trang nghiêm xinh đẹp. Bốn cái phước báu mà Hoa Thiên có. Thì sau này Hoa Thiên gặp Đức Phật xuất gia một thời gian ngắn chứng quả A La Hán. Thì các vị tỳ kheo mới ngạc nhiên về trường hợp của tỳ kheo Hoa Thiên này, mới bạch đối với Đức Phật vì cái nhân duyên gì, vì cái phước báo gì mà trong quá khứ cái người này đã làm gì mà hiện tại được cái phước báo thù thắng như thế. Thì Đức Phật mới nói rằng trong cái đời của Đức Phật Tỳ Bà Thi, tức là 7 đời về quá khứ, Tỳ Bà Thi, Thi Phí, Tỳ Xá Phù, Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm, Mâu Ni, Ca Diếp, đến đời Phật Thích Ca là 7 đời. Vào thời quá khứ, Đức Phật Tỳ Bà Thi có một người nghèo khổ. Một hôm thấy Đức Phật Tỳ Bà Thi đi ngang qua nhà của mình, cái người nghèo khổ này không có gì để cúng dường, ra hái một bó cỏ lâu ở ngoài ruộng, ngoài đồng cúng dường cho Phật Tỳ Bà Thi. Do cái phước báo đó, từ khi mà cúng dường cái đời 7 đời về trước cho đến đời này, cái vị này sinh ra luôn luôn được cái phước báo đầy đủ no ấm, và cuối cùng cái phước đó nó tăng trưởng cho đến đời Phật Thích Ca này sinh ra được chư thiên rải hoa cúng dường, muốn ăn được ăn, ước cái gì được cái đó, và được cái thông tướng sinh đẹp, bốn phước báo đó. Cho nên quý vị thấy rằng cái nhân quả trong cuộc đời này nó rất là rõ ràng. Ví dụ như đối với vấn đề tiền bạc ở đây, nếu như chúng ta đó, mà mình sinh ra mà không được giàu có, mình sinh ra mà không được đầy đủ, thì chúng ta có thể xếp hai cái nguyên nhân từ quá khứ và hiện tại để chúng ta từ đó mình chọn cái cách thế nào để mình tạo dựng cái sự nghiệp và đời sống vật chất của mình ổn định. Đó là một điều mà chúng ta phải cố gắng để ý và thực hiện được. Nhưng mà có một điều chúng ta phải chú ý như thế này: trong cuộc đời này Đức Phật dạy không có tiền bạc là một cái khổ của kiếp người. Nhưng ngược lại, khi mà đời sống kinh tế ổn định, vật chất thạnh dư và tiền bạc nó được dư giả khá nhiều, thì phải hết sức cẩn thận và đề phòng. Bởi vì có một lần Đức Phật bảo với vua Ba Tư Nặc rằng: này đại vương, ta thấy ở trong cuộc đời này, nếu người nào được giàu có thành công về vật chất mà người ấy không tạo nghiệp ác, người ấy không sa đà tham đắm, người ấy không tạo những cái sự ác bất trong cuộc đời, người ấy không tạo những cái nghiệp sâu ác, ấy là điều khó có ở trong cuộc đời này. Quý vị để ý một điều rằng là cái vật chất nó sẽ là con dao hai lưỡi. Tiền bạc nếu chúng ta không cẩn thận và không có hiểu nhân quả, không có hiểu được cái vấn đề sự tham đắm cũng như sự nguy hiểm của nó, thì đôi khi nó sẽ là một trở ngại và đôi khi khiến cho chúng ta gây nên gì? Tội lỗi và nghiệp chướng. Cho nên không có tiền cũng khổ, mà có tiền nhiều sao?
Cũng khổ.
Cũng lo. Mà thực sự cái sự cám dỗ của đồng tiền nó rất là tinh vi. Đôi khi chúng ta nhiều khi mình nhận thức rằng là có tiền là có tất cả, có tiền mua tiền cũng được, cho nên chúng ta cứ làm sao để có tiền gì? Tiền nhiều. Nhưng mà cái quan trọng ở đây, có tiền nhiều hay tiền ít là một vấn đề, nhưng mà cái sự tham đắm hay là cái sự không có giới hạn, tham tính không có giới hạn mới là điều gì? Điều đáng lo. Thực sự rằng chúng ta thấy có nhiều người có tiền bạc, khi mà đời sống trước đây nó bình dị đơn giản, vậy mà tràn ngập cái niềm hạnh phúc. Gia đình thì hòa thuận, con cái thì hiếu thảo, chồng vợ thì chung thủy, hàng xóm thì kính trọng, chùa chiền thì đi về thường xuyên. Mà từ khi mà làm ăn khấm khá, hai cái nhà, ba cái nhà, năm cái nhà, bốn mảnh đất, ruộng trâu đủ thứ đó, rồi bắt đầu là khao mở bốn năm cái ngân hàng, tiền Mỹ, tiền Pháp, tiền Úc, tiền Canada đầy đó, bắt đầu sao thầy bảo về chùa tụng kinh, bận rồi thầy, phải bận gì? Bận đếm tiền, bận giữ nhà, bận trang hoàng nhà cửa. Trong cuộc đời này sẽ có một sự đánh đổi, nếu được cái này thì sẽ mất cái khác. Rất hiếm có người mà được cả hai mặt hết, vừa có tài sản, vừa có phước báu của cải, mà vừa biết tu, mà vừa biết dành thời gian cho mình và cho gia đình của mình. Chẳng hạn như chúng ta thấy trong cuộc đời của Đức Phật, giống như ông trưởng giả Cấp Cô Độc, giống như bà Tỳ Xá Cư, giống như vua Ba Tư Nặc, giống như vua Tần Bà Sa La, hiếm lắm. Giống như mặt lệ phu nhân hiếm lắm. mà một người phải có nhân duyên chủng tử và có sự tinh tấn hiểu đạo mới được như thế. Rất nhiều gia đình trong xã hội ngày nay, cái thời mà thuở Hàn Vi á, vậy mà ở trong túp lều tranh, vậy mà hạnh phúc. Tiên lúc đó là tiên vàng, chứ mai mốt mới lên nhà lầu 4-5 tầng, tiên lúc đó không còn tiên vàng nữa, tiên bạc. Bạc mẻo, lạnh nhạt, khô lắm. Nhiều khi chúng tôi gặp rất nhiều trường hợp, mà nhiều khi quý vị biết đó, nửa đêm 2 giờ sáng điện thoại đó, mà nhiều khi không biết tâm sự với ai thôi, điện thoại ông thầy tâm sự cho vui đó. Mà nhất là điện thoại từ Mỹ gọi về nữa. Quý vị biết bên Mỹ là buổi tối, và buổi sáng thì ở Việt Nam thì buổi tối, nhất là ở giờ Cali. Điện thoại lúc 2 giờ rưỡi sáng đang ngủ thì ngon, điện thoại reo. Chúng tôi tưởng là có hữu sự chuyện gì gấp gáp lắm. Cái câu đầu tiên điện thoại hỏi: thầy ơi, thầy ngủ chưa? Hỏi xong mà dễ thương quá. Chứ ban đêm 2 giờ sáng ở Việt Nam làm gì mà ngủ. 4:15, 3:15 thức dậy rồi. Điện thoại đến: thầy ngủ chưa? Chẳng lẽ mình nói chưa ngủ. Thì mình tránh, mình trả lời. Tôi trả lời nói: thầy đang ngủ, chắc thầy buồn, khổ thêm. Nên chúng tôi trả lời là: có chuyện gì không thưa cô? Là ở dưới đạo Phật. Bắt đầu là tâm sự loài chim biển. Mà chim biển ở Canada, ở Mỹ nó mạnh lắm, nó bay dài lắm, nó không biết mệt. Cho nên mình không chịu có một câu, mình làm một đàn cho đến 4 giờ sáng không ngủ được. Đến khi mà chuông Đại Hồng Trung tỉnh lên cũng nghe của chúng mình: ủa, đến giờ không tin nổi nào. Dạ thôi, con chào thầy. Rồi bắt đầu tâm sự cái chuyện chồng con không gì. Cho nên nhiều khi mình muốn cúp điện thoại thì cũng kẹt. Cúp điện thoại là lỡ có những cái chuyện gì đột xuất xảy ra, người ta điện mình trong đêm hôm khuya khắc mà không được thì tội cho họ. Nhưng mà để điện thoại thì cũng rất rối. Chúng tôi cố gắng để chế độ rung mà nó rung dữ quá. Nếu mà nó rung một cái lần thôi mình ngủ yên rồi, nó rung suốt đêm. Quý vị thấy có nhiều gia đình vậy, nhất là người vợ tội lắm. Người vợ thì ít có bị nghiệp trong vấn đề ảnh hưởng vật chất. Bởi vì quý vị thấy trong gia đình đó, thì người vợ thường quán xuyến cái vấn đề tài sản, tiền bạc, giữ gìn cẩn thận. Bởi vì người nữ là vốn cái bản tính là cẩn thận chăm chút, cho nên khi mà làm ra tài sản thì đa số người chồng giao cho người vợ giữ. Nhưng mà cái người chồng đó thì dễ bị sa ngã đối với cái vấn đề thặng dư vật chất, rồi chơi bời, rồi quan hệ, rồi những cái vấn đề đạo đức suy đồi từ cái đồng tiền đó. Cho nên bởi vì chúng ta không thấy được một cái khía cạnh khác của cái vấn đề tiền bạc thặng dư, là có được nhiều thì nó sinh ra cái tham dục. Mà tham dục á, mà đạo Phật dạy trong năm cái tham dục là tài sắc danh thực thùy. Tại sao Đức Phật không để sắc đầu tiên? Tại sao không để Đức Phật để thực thùy hoặc là đầu tiên, mà để chữ tài đầu tiên? Tài là gì? Tài là tiền bạc và tài sản. Cái tiền bạc tài sản nó ghê gớm lắm, nó vô cùng tinh vi. Cho nên Đức Phật nói chữ đầu tiên là phải tài, rồi mới tới sắc, rồi danh, rồi thực, rồi thùy. Cho nên đồng tiền ở trong cuộc đời này đôi khi nó là một nguồn hạnh phúc, nếu chúng ta có chánh niệm, sống với nhân quả, hiểu được chánh pháp, hiểu được cái đạo lý, có đời sống đạo đức. Còn đối với đồng tiền mà vào tay của những người không biết chánh pháp, nhất là một người không có đạo đức, thì đồng tiền đó trở thành cội nguồn, nguồn gốc của tội lỗi, nghiệp chướng và khổ đau. Còn đồng tiền nó nằm trong tay của một người hiểu chánh pháp, thì đồng tiền đó sẽ là cội nguồn của phước đức và công đức trong cuộc đời. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy một cái điều rằng là khi mình có tiền bạc tài sản thì mình phải ý thức được cái vấn đề được và mất. cái đường ở đây là được tiền của, được vật chất, nhưng cái mất ở đây là coi chừng sẽ đánh mất cái đời sống tình cảm, đời sống gia đình, đời sống tâm linh, và nó trở ngại lắm. Cho nên đó, nếu như chúng ta có đồng tiền đó thì mình phải cố gắng làm sao giữ được cho mình cái đời sống ngày xưa, và ý thức ở cái mức độ là dành cái thời gian làm giàu vừa phải. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng kinh tế bây giờ khó khăn, có cơ hội làm ăn như thế này, thôi mình chịu khó làm ăn thêm chút để dành của, để dư của, rồi mai mốt lỡ như kinh tế nó đảo lộn, mình có của để mình đem ra xài. Cho nên chúng ta với tâm lý đó, cho nên cứ lao vào, cứ kiếm làm sao tiền thật là nhiều để dành cho mình. Rồi bắt đầu để dành cho ai? Để dành cho mấy đứa con. Để dành cho ai? Để dành cho con rể, con dâu. Để dành cho ai? Cho cháu. Để dành cho ai? Cho chắc
nhiều đời sống.
Cho nên quý vị thấy cái tâm tham con người không? Nếu mà để dành cho mình thì được rồi, thôi để dành cho con cũng tạm được đi. Cuối cùng để dành cho cháu, cho chắc tiếp thụ thứ. Cuối cùng có điểm dừng. Đức Phật dạy trong kinh Trung Bộ là vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly. Đối với cái vị ngọt của tham dục thế gian này á, là chúng ta phải thấy cái sự nguy hiểm nó ẩn tàng đằng sau đó. Sự đời như thể mật ong thoa vào lưỡi kiếm gạt lòng trẻ con. Giống như là cái vị ngọt của cuộc đời của tham dục giống như mật ong thoa lên cái lưỡi dao. Đứa trẻ nó chỉ biết mật thôi, nó không thấy đằng sau cái lớp mật đó là cái lưỡi dao sắc bén, có thể bị cái nạn là đứt lưỡi bởi vì tham mật. Giống như con ruồi, giống như cái con mà cái con phù du vậy, anh thấy sáng là nó lao vào. Nhưng mà có con phù du nó biết cách, hoặc là cái con ruồi nó biết cách, hoặc là đứa bé mà nó có ý thức hiểu biết thì nó sẽ không bị cái nạn ảnh hưởng đến tính mạng của nó. Cho nên mình thấy trong cái vấn đề mà tiền bạc thì sẽ có một cái nguyên lý, một cái định luật là được và mất. Vậy thì cái được chúng ta biết nhận diện, biết vừa phải, biết giảm bớt, để mình sẽ không mất những cái mà mình sẽ không bao giờ tìm lại được. Ví dụ như gia đình của mình xưa nay chung thủy rồi, nhưng mà mình để mất đi cái sự chung thủy bởi vì chính mình lao vào cái việc kiếm tiền rồi lạnh nhạt với vợ con, không quan tâm đến con cái để cho con cái hư đốn, lao vào những cái con đường tiêu xài rồi chơi game nghiện ngập, rồi vợ mình cô đơn quá không có ai chăm sóc tình cảm, rồi lao vào cái con đường sai lầm, thì cái mất đó sẽ không bao giờ hàng phục được, sẽ không bao giờ nối kết lại. Quý vị thấy một cái vết nứt ở trong một cái khúc cây, trong một cái vật thể, khi nó đã rạn nứt ra, cho dù mình vá lại, mình dát lại thì nó cũng còn vết gì? Vết sẹo của nó, những cái lỗi của nó. Cho nên vật chất mất thì có thể kiếm lại được, nhưng mà tình cảm đổ vỡ như bát nước đã đổ xuống rồi, lấy lại không được bao nhiêu. Mà nếu lấy lại chỉ là cái nước bọng, nước dơ mà thôi. Cho nên chúng ta phải, cái người có trí, cái người có hiểu biết là mình phải ý thức được điều đó. Trong khi cho nên nhiều Phật tử mới thưa với chúng tôi rằng là: bạch thầy, bây giờ con phải có sự chọn lựa. Một là con làm giàu để cho con đời sống khấm khá, lo cho chồng, cho vợ, cho con. Hai là con giảm bớt cái vấn đề làm giàu để dành thời gian chăm sóc vợ con. Vậy thì nên chọn cách nào?
Vợ con.
Ngồi đây thì nói ngon lắm. Lát nữa về nhà thôi, anh làm việc ăn tôi đang đếm tiền.
Cả hai.
Cả hai. Thực sự là thương quý vị.
Gặp con thì hôm nay sao biết thế ạ? Dạ.
Thực sự là thưa quý vị, nó như thế này. Chúng ta thấy đạo Phật dạy cái chữ mà thiểu dục tri túc, nó hay lắm. Thiểu dục tri túc là không phải mình chỉ muốn căn nhà nhỏ, mình chỉ muốn cái bữa ăn nó thiếu thiếu, cái áo mặc nó rách rách, cái đồ sử dụng nó tồi tàn. Mà thiểu dục ở đây là ít muốn, ở đây là đừng có quá tham, đừng có cái lòng tham không đấy, đừng có đánh mất người mình trong cái sự tham dục đó. Tri túc là cái sự vừa đủ, không phải là chúng ta quá tiện tặng. Ăn uống cũng tiện tặng, rồi tình cảm cũng tiện tặng, cúng dường cũng tiện tặng. Mình nhiều người hiểu cái chữ thiểu dục tri túc kiểu đó chắc là bán đạo Phật luôn. Cho nên cái thiểu dục tri túc là để ý tâm tham, tâm sân và cái phiền não si mê của con người. Cái vấn đề làm sao mà đời sống vật chất, làm ăn kinh tế kinh doanh đừng để cho cái tâm tham nó dẫn dắt, mà chúng ta luôn luôn phải sáng suốt. Nếu như bây giờ mình dành quá nhiều thời gian cho vấn đề làm ăn kinh doanh, để rồi mình không còn thời gian chăm sóc vợ và con, thì mình phải sao dừng lại một chút, kinh doanh nhỏ hơn, lợi ích hơn, nhưng mà được cái gì? Được giữ lại cái tình cảm trong gia đình, giữ lại cái thời gian sống cho mình, chăm sóc cho vấn đề tu tập tâm linh, ấy là một đời sống hạnh phúc. Chúng ta phải nhận thức một điều rằng mục đích của việc kiếm tiền để làm gì, mục đích của việc làm giàu để làm gì, là mang đến hạnh phúc cho chúng ta. Nhưng hạnh phúc đó không chỉ dựa trên tiền bạc. Đức Phật nói rằng cái hạnh phúc tinh thần, hạnh phúc của vật chất chỉ bằng 1/16 hạnh phúc của tinh thần. Hạnh phúc của tinh thần gấp 16 lần hạnh phúc của vật chất. Chẳng hạn như chúng ta cúng dường 1 đồng cho một cái ngôi chùa, cho một cái ngôi bổn tự, hay là chúng ta đem 1 đồng để làm phước, thì căn cứ vào mình cúng dường 1 đồng đó, thì sao sẽ hưởng được cái kết quả là gì? 1 đồng sẽ được hưởng được phước báo 1 đồng. Nhưng mà nếu chúng ta cúng dường 1 đồng nhưng mà cái tâm của mình, cái lòng của mình này, cái nguyện của mình gửi vào 1 đồng đó bằng tất cả sự chí thành tha thiết, thì 1 đồng mình cúng dường mình làm phước, mình sẽ hưởng được phước báo là gì? 16 đồng, 60 đồng, 600 đồng, 6.000 đồng, 6 triệu đồng, chứ không phải ít. Do đó mình phải ý thức được một cái điều rằng là tất cả mọi hoạt động kinh tế, kinh doanh, đời sống chúng ta trên mọi phương diện là để cứu cánh, là để mưu cầu hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc không thể nào dựa trên đời sống vật chất. Nếu có một cơ thể lành mạnh, nếu có một đời sống tuổi thọ, nếu có một thân hình tướng mạo trang nghiêm xinh đẹp, nếu có một địa vị trong cuộc đời nhưng mà vợ con tan nát, đạo đức không còn, tư cách cũng đánh mất, thì cái người làm địa vị cao, giàu có, xinh đẹp và tuổi thọ đó sống để làm gì? Hay là mình chỉ sống với cái vỏ bọc bên ngoài, để rồi cái ý nghĩa sống chân thật của cuộc đời này nó không còn với mình nữa. Do đó ở đây chúng tôi muốn nói đến một cái sự là gì? Chúng ta phải nhìn nhận, tất nhiên vấn đề làm ăn kinh tế để kiếm tiền là một vấn đề cần thiết, nhưng nên biết dừng lại ở mức độ vừa phải. Có một lần thiền sư Nhất Hạnh á, ngài trong một buổi thuyết giảng, ngài mới đưa ra hình ảnh rất là hay. Ngài đã từng đi qua Mỹ, đi qua các nước phương Tây, ngài cũng đã từng đi qua các nước phương Đông nghèo khổ. Ngài mới nói như thế này: nhìn hai cặp mắt của một em bé ở phương Tây giàu có đầy đủ, và nhìn cặp mắt của một em bé Ấn Độ nghèo khổ, hai cặp mắt khác nhau. Cặp mắt của em bé Ấn Độ tuy là một cái quốc gia nghèo khổ, có thể là giai cấp cùng đinh, nhưng mà cặp mắt nó tươi vui, nó trong sáng, nó hồn nhiên, nó trong trẻo, nó ngây thơ, nó trọn vẹn lắm. Tuy là nghèo về vật chất, nhưng mà cặp mắt của các trẻ em Tây phương hãy nhìn kỹ, đầy sự lo âu, sợ sệt, căng thẳng, chồng chất. Nó được trong sáng như cặp mắt của em Ấn Độ ở Nam phương nghèo khổ, tuy rằng là về vật chất là hạnh như đầy đủ. Nếu như ở tuổi trẻ một em bé thơ ngây ở cái độ tuổi đó mà đã như thế rồi, lớn lên thì sao? Cái sự căng thẳng, lo âu, buồn phiền, lo sợ đó nó sẽ tăng dần thêm, sẽ già sớm, sẽ bệnh sớm, sẽ chết sớm và sẽ khổ đau chặt chội. Từ đó chúng ta phải nhìn lại cái khuynh hướng của xã hội ngày nay ở trong cái thế giới này. Không chỉ các quốc gia phương Tây mà các quốc gia phương Đông bây giờ không chỉ người nam hay là người nữ, không chỉ những người lớn tuổi hay là người trẻ tuổi, người ta đôi khi có một nhận thức, có một cái khuynh hướng, có một sự đua đòi, có một cái phong trào, có một cái trào lưu vô cùng nguy hiểm. Nghĩa là cứ tính làm sao cái chỉ số vật chất làm cho cao, lương của mình mỗi tháng phải tăng lên, tính ra cái account của mình mỗi năm đó là phải tiền nhiều vào. Nhưng mà nếu như cái tiền nhiều và vật chất nhiều mà chúng ta đời sống tinh thần, đời sống tâm linh nó bị nghèo nàn thì sao? Thì mình cũng sẽ không có hạnh phúc. Và cái cơn sấy đó, cái dòng văn minh đó, cái sự chủ nghĩa vật chất tiêu thụ đó sẽ biến mình trở thành một cái con rối, trở thành một nạn nhân. Và chúng ta sẽ đánh mất đi cái giá trị của sự sống. Cho nên ở đây á, chúng ta phải ý thức được cái sự nguy hiểm của đồng tiền. Và đôi khi đồng tiền nó mang lại sự bình an, nhưng mang lại sức khỏe, nhưng đôi khi nó sẽ không mang lại bình an trong cái tâm hồn của mình. Do đó có những thứ mà đồng tiền có thể mua được mà những thứ đồng tiền không thể mua được. Đồng tiền có thể mua được thuốc nhưng không thể mua được sức khỏe. Đồng tiền có thể mua được mỹ phẩm nhưng không mua được sự trẻ trung hồn nhiên của chúng ta. Đồng tiền có thể mua được người nô lệ nhưng không mua được sự trung thành của họ. Đồng tiền có thể mua được nhà cửa nhưng không mua được sự an tịnh trong tâm hồn của mình. Do đó đồng tiền tuy rằng nó lợi ích nhưng nó có cái giới hạn nhất định của nó. Cho đó, từ đó chúng ta phải có một ý thức như thế này. Vấn đề thứ nhất là khi chúng ta kiếm tiền và khi chúng ta làm ăn thì cố gắng làm sao dựa trên cái nền tảng bát chánh đạo. Thì trong bát chánh đạo Đức Phật dạy chánh mạng. Chánh mạng là nuôi dưỡng mạng sống bằng phương thức chân chánh, bằng nghề nghiệp chân chánh. Tránh ra những cái nghề như là buôn người, buôn nô lệ, bán rượu, sát sanh, rồi bán những cái các cái loại hàng quốc cấm, rồi buôn vũ khí, tức là những cái nghề nào đưa đến sự bạo động, chết chóc, gây khổ đau cho mình và người. Mà chúng ta sống bằng cái nghề chân chính. Chúng tôi thường đi giảng, nhất là ở các vùng biển, nhất là những cái người mà buôn bán nghề hải sản, đánh bắt tôm cá đó, đánh bắt các loài động vật ở trên rừng, người ta thường đặt câu hỏi đó. Cho nên bây giờ con ở sống ở vùng đó mà con không làm nghề đó thì con sống bằng nghề gì đó? Không đi săn, không bẫy chim, không đánh bắt cá thì sống nghề làm gì đây? Với lại xưa nay con làm cái nghề là buôn bán hải sản thủy sản, chế biến đông lạnh rồi xuất khẩu rồi đi gửi đi. Vậy thì gia đình con đang kinh tế thịnh vượng, bây giờ con đến với đạo Phật, con đọc được cái nhân quả nghiệp báo, nhất là cái tội sát sanh. Vậy thì con phải làm gì đây? Thì chúng tôi vẫn thường khuyên rằng nếu như mình đổi được cái nghề của mình đó, là cách tốt nhất. Mà nếu như chưa chuyển được cái nghề của mình thì trong khi làm những cái nghề này mình phải có một cái tâm tàm quý khổ thể. Mình phải ý thức được rằng đây là một cái cộng nghiệp của mình đã tạo ra cho các chúng sanh ở trong cuộc đời này. Và thông qua cái việc làm đó để nuôi dưỡng mạng sống của mình, thì khi mình có được dư giả chút đỉnh, mình có được chút phước báu, thì đem cái phước báu đó đi làm phước cúng dường để tiêu trừ phần nào cái nghiệp quả, nghiệp nhân của mình tạo ra. Và hàng ngày phải biết tu tập sám hối để tiêu trừ tội lỗi, và cố gắng chọn một pháp môn tu tập để tạo duyên lành, gặp thiện tri thức, gặp duyên tốt, mình sẽ bỏ cái nghề nghiệp đó và mình sẽ gặp cái duyên mới và đời sống của mình sẽ thay đổi từ đó. Chứ còn chúng ta cứ ỷ lại và chúng ta không biết cái phương thức đó mà cứ sống như thế thì nghiệp nó kết với nghiệp. Giống như hồi trưa chúng tôi kể cái chuyện mà Bạch Ẩm Thiền Sư thì nói đến cái vấn đề là Ngài Nhất Hư Thiền Sư nói đến vấn đề người con trai đó, chết, đứa bé chết mà lại ghen cho cái ác hay như thế. Tương quan nhân quả nghiệp báo nó rất là rõ ràng. Cho nên trong cái vấn đề này á, thì mình biết rằng đồng tiền nó có sự giới hạn của nó. Nó không thể mua được những, nhất là những cái hạnh phúc tinh thần. Thì chúng ta phải cố gắng làm sao phải kiếm, phải chọn một cái nghề nào đó, tuy rằng cái thu nhập nó thấp, thua thiên hạ. Nhưng mà làm sao mình làm cái đồng tiền đó là đồng tiền trong sạch, bằng trí tuệ, mồ hôi, nước mắt, sự siêng năng cần mẫn của mình. Để biết rằng khi chúng ta kiếm tiền mà chúng ta có đồng tiền đó, nó phục vụ cho đời sống của chúng ta, tối mình về mình ngủ một giấc thật là ngon, đi ra đường không có hổ thẹn với ai, không xấu hổ với thiên hạ. Như thế là ngay khi đó mình đã có hạnh phúc từ đồng tiền đó mang lại. Còn có nhiều người bất chấp tất cả, bằng quyền lực, bằng địa vị, bằng thế lực, bằng sự mưu mô xảo trá để kiếm đồng tiền bất chánh trên mồ hôi nước mắt của người khác, thì xin thưa quý vị, oan nghiệp nó kéo dài từ đời này đến đời sau. Nhưng mà có một sự thật nữa là cái đồng tiền mà không thanh tịnh, không chân chánh đó kiếm được nhiều, tiêu xài rất nhanh. Đó là một sự thật. Cho nên có một cái gia đình kia giàu có, sinh ra đứa con trai thôi, bà vợ người mẹ thì thương đứa con, cái gì cũng cho con, cũng chiều chuộng quá đáng hết. Ông cha thì không muốn như thế, ông cha bắt đứa con phải đi học, đi kiếm nghề nghiệp, đi tự mình tìm ra đồng tiền thì ổng mới chịu. Còn được bà mẹ nói thôi, cha con giàu rồi, con khỏi đi học đi làm gì hết, cứ ngồi đó hưởng của cha để lại. Ông cha không chịu. Một hôm thì ông cha bắt đứa con này đi làm. Đứa con này đi làm thì nó đâu có đi làm, nó đi ra khỏi nhà để đi chơi. Rồi đến tháng bà mẹ cho nó số tiền, nó đem về đưa ông cha, nói cha ơi con làm được tiền tháng qua được mấy chục triệu không? Ông cha nắm mấy chục triệu đó, ông cha xé trước mặt. Ông cha xé trước mặt ông ta đốt đi. Đứa con nó giận dữ, nó cảm thấy không có lo buồn giận, mất tiền mà không giận hay. Thì ông cha biết rồi, đây đâu phải đồng tiền từ mồ hôi nước mắt làm ra đâu. Cho nên ông cha theo dõi, ông mới ngăn chặn người vợ của mình, người mẹ không có dung dưỡng nữa. Thì đứa con khi mà không có ai chu cấp nữa thì nó phải đi kiếm việc làm. Thì cái tháng mấy tháng trước nó đem về cả chục triệu, nhưng mà mấy tháng sau từ khi nó đi làm nó đem về có mấy chục ngàn, trăm ngàn. Thì khi mà đem về cho cha thì ông cha cũng cầm tờ trăm ngàn chuẩn bị cũng xếp, mà ông cũng khéo khéo, ông xếp từ từ nhưng mà xếp nhanh. Chuẩn bị xếp như thế đứa con nó quỳ xuống nó khóc, nó ngăn cha lại, cha ơi cha có biết đây là mồ hôi nước mắt của con mà cha lại xé đi cái công lao công sức cả tháng trời của con mới có được đồng tiền này, khó lắm cha. Thì lúc bấy giờ ông cha làm sao? Đúng, đây chính là đồng tiền chân thật, đồng tiền thanh tịnh, đồng tiền xứng đáng của con. Và nhờ cái người sự bản lãnh và sự quyết đoán của người cha thì đứa con này nó ý thức được cái sự cái giá trị của sự lao động để kiếm ra đồng tiền chân chất. Mà trong cái cuộc sống này, quý vị để ý một điều sự thật rằng đồng tiền mà làm từ nguồn gốc chân chánh, bằng cái nghề nghiệp chân chánh, bằng sự nỗ lực chân chánh, bằng cái trí tuệ của mình, mồ hôi của mình, thì đồng tiền đó chúng ta sử dụng nó xứng đáng vô cùng. Cũng bao nhiêu tiền đó mà mình sẽ chi tiêu, mình sẽ sử dụng trong cái cuộc đời của mình, nó ôn thỏa mọi thứ mà gia đình mình hạnh phúc lắm. Còn có nhiều người trong thời gian rất ngắn, bằng mưu mô này xảo trá kia để kiếm hàng triệu, hàng tỷ đồng về nhà mình. Nhưng mà sao? Một cái nhân quả tương xứng là gia đình đổ vỡ. Rồi chính cái đồng tiền đó làm hủy hoại nhân cách đạo đức, chồng, vợ, con cái, mọi thứ trong gia đình. Thứ hai nữa là đồng tiền tìm ra sẽ tiêu xài rất là nhanh. Cho nên có nhiều người đó, bây giờ bằng cách là gì? Rửa tiền. Bây giờ mình ý thức tự nhiên mình gian tham, tham ô, móc mặt hối lộ, bây giờ tiền nhiều quá là sao? Đi làm phước cúng dường tam bảo, hoặc là đi làm từ thiện. Thực sự có một cái vị thầy hòa thượng kia này, khi mà con của một cái ông có quan chức lớn đến gặp hòa thượng, hòa thượng nói rằng cha của anh, tôi xem cái nghiệp cha của anh là tạo cái nghiệp xấu lắm, bây giờ anh phải làm phước từ thiện để là giảm bớt cái nghiệp. Mới nói xong quý vị, thực sự là đứa con điện thoại về chở hàng chục cái xe hàng đi làm từ thiện. Bởi vì sao? Đó là sự thật. Sợ quá mà, sợ quá làm ấy. Nhưng mà quý vị để ý một cái sự thật rằng là cái đồng tiền mà làm bất chính thì cho dù bố thí cúng dường làm phước, nó sẽ được lợi ích bao nhiêu? Nó được phước báu thực sự, bởi vì đâu phải là đồng tiền của anh, đâu phải là cái đồng tiền anh tạo ra đâu, mà đồng tiền của bá tánh của dân chúng. Cho nên đó, hiện tại thì thấy những người đó là quý hoàng rực rỡ, tiền bạc như nước, mà tương lai là gì? Địa ngục, ngạ quỷ, khổ đau đang chờ sẵn. Nào mà không phải đợi cho đến khi chết, khi đó quả báo nó hiện ra ngay khi sống đây rồi. Quý vị để ý mà cái con người á, mà làm đồng tiền một không chân chính mà tiêu xài nó, sống trong cái gì? Trong sự sợ hãi, lo âu, căng thẳng. Đó là cái quả báo hiện tại mà chúng ta thấy họ thọ nhận đi. Cho nên ở đây á, chúng ta phải ý thức được rằng là cái vấn đề đồng tiền mình phải lăn ra làm bằng cái mồ hôi nước mắt. Thứ hai là chúng ta phải cố gắng làm sao bằng cái nghề nghiệp chân chính để cho nó ổn định. Và thứ ba nữa là chúng ta phải biết sử dụng đồng tiền làm sao cho nó được lợi ích. Trong kinh Giáo Thọ Thích Ca Na Việt, Đức Phật dạy cho thiện sanh: tiền mà chúng ta làm ra, cái đồng tiền chúng ta kiếm được đó, thì mình chia làm bốn phần. Một phần là để dự trữ, để khi có hữu sự, khi có chuyện gì đột xuất mình đem ra để mình chi tiêu. Hai phần là để mình đầu tư kinh doanh, để làm ăn cho cái giai đoạn hiện tại và tương lai. Và một phần nữa dùng để chi tiêu, dùng những cái việc tương xứng và tạo duyên để bố thí cúng dường làm phước. Do đó thì cái đồng tiền chúng ta tạo ra đó, mình phải sử dụng một cách đúng lúc, đúng nơi, đúng chỗ và đúng cái mục đích của nó, thì cái đồng tiền đó nó sẽ bền vững và ổn định. Nhưng có một điều chúng ta phải để ý như thế này: cái đồng tiền chúng ta dự trữ, đồng tiền chúng ta mà chi tiêu ra và làm những cái việc cần thiết, phước đức, cúng dường vân vân, hoặc là đồng tiền chúng ta kinh doanh đó, thì chúng ta phải mang một cái tâm niệm, một cái nhận thức như thế này, để cho cái đồng tiền đó nó ngày càng được sinh sôi nảy nở và nó phát triển tốt đẹp thì mình phải chú ý đến yếu tố là nhân. Cái nhân của mình gieo xuống là hạt giống, nhưng mà lớn lên thành cái cây nó khỏe mạnh hay không, ra hoa kết trái nhiều hay không là nhờ đến cái gì? Cái duyên. Ví dụ như quý vị mua hạt giống đó, hạt giống rất là tốt, hạt giống là tiêu chuẩn, là loại đặc biệt, mình mua về mình gieo, nhưng mà mình gieo xuống mà mình không có chăm sóc, mình không có tưới tẩm, mình không có phân bón, mình không có một cái chế độ cho nó thích hợp cho cái cây xanh của mình, thì khi nó lớn lên nó cũng yếu ớt và ra hoa kết trái nó không nhiều. Trong yếu tố duyên này á, thì mình phải hiểu đến những cái vấn đề tương quan như sau. Thứ nhất là hỗ trợ cho cái đời sống vật chất thì nó có nhiều cái yếu tố là cái đời sống tinh thần của chúng ta. Đời sống tinh thần ở đây là những cái quan hệ trong cuộc sống, ví dụ như quan hệ trong vợ chồng, con cái, hàng xóm láng giềng, những người trong xã hội, những người bạn đồng tu, những bậc thầy tâm linh và những cái người mà có ảnh hưởng đến cuộc đời của chúng ta. Nghĩa là bên cạnh mà chúng ta đầu tư làm việc như thế thì yếu tố duyên này rất quan trọng. Mình để ý như thế này: bây giờ mình đầu tư, mình làm ăn, mình kinh doanh, nhưng mà chúng ta không có dành mà không có được sự ủng hộ của vợ và con. Đang làm ăn ở công ty mọi thứ ký hợp đồng rất là tốt, nhưng mà vợ về nhà là bắt đầu là sinh ra chuyện vợ không vui, con không hòa thuận, thì nó dần dần nó sẽ làm suy yếu cái ý chí, cái sự siêng năng, cái sự cầm bẩn và cái nghị lực của chúng ta. Do đó các cái mối quan hệ trong cuộc sống nó tác động đến cái sự nghiệp làm ăn của mình cũng khá là nhiều. Tình cảm mà mình được mọi đồng nghiệp hỗ trợ, hàng xóm láng giềng mọi người đó hỗ trợ, nó sẽ là một trợ lực rất là quan trọng. Đó là đời sống tình cảm mọi người. Thứ hai là chúng ta trau dồi một cái đời sống đạo đức. Quý vị thấy sống một cái đời chân chính mẫu mực nó hỗ trợ cho đời sống vật chất rất là nhiều. Ông bà mình ngày xưa thường có câu: có đức mặc sức mạnh. Tại sao có đức mạch sức mạnh mà không nói có tài mạch sức mạnh, có tiền mạch sức mạnh? Vậy thì có đức là có cái gì? Có cái đức là chúng ta có một cái đời sống có đạo đức, có lương tri, có nhân nghĩa, có phải trái, có trước sau. Cho nên chúng ta thường á, mình nói là cây có cội, nước có nguồn. Mình được đời sống nó ổn định, đời sống mà không khá một chút á, chúng ta phải nghĩ đến ân đức tổ tiên của dòng giống, của nội giống mình, nhất là tổ tiên dòng họ của mình. Quý vị có sự phải nhận thấy sự tương quan từ ông bà, từ cha mẹ cho đến đời mình và đời con cháu. Tuy rằng nó là không có trực tiếp, nhưng mà nó có một cái sự tương quan về cái đức độ đó. Rồi đức độ đó là cái tình thương của mình, cái sự quý trọng của mình, cái sự tôn trọng nâng niu của mình đối với mọi người, và ngay cả đối với tam bảo hay là đối với các bậc trên trước. Làm cái gì chúng ta không phải có cái đức đó. Chẳng hạn như mình mua một cái miếng đất, bây giờ mình xây một cái công ty xí nghiệp ở đó, mình đừng có nghĩ rằng tôi là chủ sở hữu đất này, tôi muốn làm gì làm, tôi bất kể đất này là sao, tôi không quan tâm. Cho nên quý vị để ý là trong cái cách mà ngày xưa ở Ấn Độ hoặc là ở trong cái các nước châu Á cũng vậy, khi chúng ta muốn làm gì, ví dụ như xây dựng, mình cũng có cái vấn đề tâm linh, cũng có cái vấn đề kính trọng cái đất đai ở đó, là mình cũng phải cẩn trọng, phải có sự cầu nguyện trong đó, chứ không phải mình làm một cách là phách lối, không bất kể, bởi vì mình có tiền mình muốn làm gì làm, thì cái đức đó không có thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự nghiệp chúng ta đó. Mà trong cái cuộc sống mà cái đức của chúng ta nó thể hiện qua cái sự quan hệ đối xử, cái tấm lòng thương yêu, thương người, thương vật, biết làm việc vị tha đó, nó sẽ để lại một cái âm tình, một ấn tượng tốt trong mọi người. Khi chúng ta gặp nạn, khi chúng ta gặp cơ nhỡ, khi chúng ta gặp phải những cái thất bại và những cái tai nạn gì xảy ra đó, chính cái đức đó, cái tình cảm đó nó sẽ hỗ trợ mọi người một tay, sẽ hỗ trợ cho chúng ta vượt qua cái nghịch cảnh, cái cơn sóng gió của kinh tế, của thế giới, khủng hoảng của kinh tế, thì chúng ta sẽ vượt qua được. Bên cạnh đó, ngoài cái đức của chúng ta đó, ngoài cái mối quan hệ của xã hội tốt đẹp đó, chúng ta phải nghĩ đến cái vấn đề tương quan nhân quả, vấn đề làm phước cúng dường của thứ. Thấy vậy, nếu mà chúng ta biết sử dụng một phần tài sản của mình đó, cho vấn đề là gì? Làm phước, làm từ thiện, việc hộ trì tam bảo, thì cái phước báu đó nó sẽ là một cái phước ngầm, một cái phước mà ẩn tàng nó hỗ trợ cho chúng ta. Quý vị thấy có nhiều người nói rằng bố thí làm phước, phước đâu thấy, tiền càng ngày càng hết đi. Nhiều khi mình không có tin nhân quả, mình đặt cái nghi vấn lớn lắm. Tôi làm từ thiện hoài mà chưa thấy ai đem tiền đến cho tôi, mà tôi thấy càng ngày càng ít tiền đi, tại sao cứ mỗi tháng lại trích tiền như thế? Thưa quý vị rằng cái phước mà chúng ta gặt hái được nó không đến bằng tiền mà chúng ta thấy bằng mắt đâu, nó đến bằng nhiều cách lắm. Bỗng nhiên khi chúng ta làm ăn như thế mà mình biết làm phước bố thí cúng dường như thế, bỗng nhiên gặp người tốt, gặp quý nhân, gặp đối tác tốt, gặp cái môi trường tốt, gặp cái duyên tốt, đó là cái phước mà mình đã làm rồi, nó ẩn tàng, nó tích tụ, nó hỗ trợ cho chúng ta mới thành công. Và như thế cái phước của mình nó sẽ không dừng lại đó, mình đầu tư 2 đồng nhưng mà nhờ những cái việc làm phước bố thí cúng dường hay là từ tâm hay là đời sống đạo đức đó, nó làm tăng trưởng từ 2 đồng cho đến 4 đồng cho đến 10 đồng cho đến tăng trưởng. Cho nên cái người Phật tử chúng ta phải hiểu cái vấn đề cái phước dự phòng đó rất là quan trọng. Nhất là chúng ta phải thấy rằng mình đó, trong cái đức độ của một người kinh doanh đó, là chúng ta đừng có đặt độ với đối phương của mình. Người đó cũng bán tiệm phở, mình cũng bán tiệm phở, mình bán làm sao cho bà đó sạc nghiệp. Nhưng như vậy là cạnh tranh kinh doanh đó là không có đạo đức, là không có cái tâm. Mình sống thì cũng để người ta sống. Cho nên quý vị thấy có nhiều nơi người ta bán một lọt cái tiệm phở, ai cũng bán tiệm phở, chỉ còn đến con đường đó là tiệm chay, đến con đường đó là bán cái đồ phụ tùng xe hơi vân vân. Mình đừng có mặt đó mặt. Để rồi mình làm cho người khác là sụp đổ đau khổ, như thế là tổn đức lắm. Cho nên á, cuộc sống chúng ta có mấy mươi năm đâu. Phước của con người ta trong cuộc đời này nó gồm quá khứ và hiện tại. Mà chính cái đức độ mình muốn giúp cho người khác thì người khác cũng sẽ yêu thương giúp đỡ cho mình cùng nhau tồn tại. Chúng ta giống như những người đang đi trên biển, và giống như mình hình dung cái cảnh mình vượt biên mà cái tàu nó chìm. Chúng ta phải nắm tay nhau, kết nối với nhau để cùng nổi trên mặt nước và bơi vào bờ. Còn chúng ta đạp đổ nhau giữa một cơn sóng như thế, mình đã không cứu được mình mà còn đạp người khác nữa, thì mình sẽ chìm nhanh hơn. Đó là một cái sự thật. Cuộc đời của chúng ta lên trên trên cái cõi diêm phù này, trên cái biển sanh tử này, nghiệp chướng quả báo oan khiên đủ thứ. Vậy thì chúng ta khởi lên cái tâm từ thương yêu một chút, nối kết với nhau trong sự yêu thương. Sự tồn tại kinh tế về vật chất, đồng tiền nó chỉ là một yếu tố phụ. Nhưng mà cái tình cảm của thân quyến, của làng xóm, của những người thân mới là cái giá trị vĩnh cửu. Vậy thì trong cái vấn đề kinh doanh, cái đức độ đó và cái vấn đề làm phước, cái vấn đề cúng dường đó là chúng ta phải ý thức để tạo duyên cho cái vấn đề đời sống vật chất của mình nó được tăng trưởng. Và chắc chắn rằng khi mà mình làm được cái điều đó là mình đã hoàn thành, đã thực hiện được cái sứ mạng của một cái người con Phật. Đức Phật dạy người Phật tử tại gia có ba pháp tu căn bản. Thứ nhất là gì? Bố thí. Thứ hai là gì? Trì giới. Thứ ba là tu thiền, hoặc là chúng ta tu tịnh độ là niệm Phật. Thì muốn bố thí thì làm phải có gì? Có của, có tiền, có tài sản. Mà muốn có tài sản thì phải siêng năng làm gì? Làm ăn. Phải làm mới có ăn chứ đừng có ăn không. Chúng ta phải để ý trong cái vấn đề đó, thì mình, cái người cư sĩ, mình phải có nhận định về vấn đề đồng tiền như thế này. Thứ nhất là gì? Làm giàu, ai cũng có quyền làm giàu. Nhưng mà giàu như thế nào? Giàu để làm gì? Và giàu vì mục đích gì? Còn chúng ta không xác định cái vấn đề làm giàu, vì sao mà giàu, giàu để làm gì, giàu như thế nào, giàu vì mục đích gì, thì cái giàu của chúng ta rất là nguy hiểm. Là cái con, là cái người không có cái lòng tham không đấy, không có cái điểm dừng, thì chúng ta sẽ mù quá. Cho nên mình có cái sự làm giàu, và làm giàu không phải là cái điều sai lầm tội lỗi gì hết. Chúng ta có phước báu, càng hỗ trợ tam bảo, càng giúp đỡ mọi người thì sao? Phước của mình càng tăng trưởng. Giống như ông Cấp Cô Độc, trong quá khứ ông làm rất nhiều việc cho nên đời này sinh ra làm giàu. Và đặc biệt là sau khi ông qua đời, tức khắc được sanh về cõi trời đau đớn. Thứ hai nữa là chúng ta phải chú ý đến một cái điều thứ hai, tài sản vật chất tạo ra phục vụ cho đời sống vật chất để làm nền tảng để cho chúng ta phát triển về tài sản tinh thần, mà gọi là thất thánh tài, bố thí này, trì giới này, hổ thẹn với mình này, biết xấu hổ với người này, tàn quý rồi đa văn là nghe nhiều. Rồi chúng ta có trí tuệ, rồi chúng ta có việc mà có cái việc bố thí. Như vậy là mình làm những cái việc đó thì, và có niềm tin nữa, tức là bảy loại: tín này, giới này, tàm này, quý này, bố thí này, đa văn và trí tuệ, là bảy cái tài sản quan trọng. Cho nên chúng ta có thể biến cái tài sản vật chất thành tài sản tinh thần. Bằng cách là gì? Khi chúng ta có phương tiện vật chất và tiền bạc đó, thì mình, bản thân mình hỗ trợ cho mình phải có làm sao có niềm tin. Đó là niềm tin nhân quả. Rồi giúp cho mọi người hiểu Phật Pháp để có niềm tin. Rồi có, họ có thể bố thí, họ có thể trì giới, họ có tàm, có quý, rồi có đa văn, rồi có trí tuệ. Nghĩa là mình dùng cái đồng tiền đó hỗ trợ để mình làm sao được bảy cái đức tính đó, hỗ trợ làm sao mọi người có bảy đức tính đó, thì mình chuyển cái vật chất thành cái tài sản tinh thần, tài sản hữu lậu thành tài sản vô lậu, tài sản ở thế gian này thành tài sản không bao giờ mất cho chúng ta. Cho nên chúng ta đừng quên một cái mục đích của việc kiếm tiền chúng ta. Thứ nhất là để duy trì cuộc sống ổn định. Thứ hai là làm trợ duyên để tạo nên 7 cái tài sản tinh thần đó. Thì chúng ta sẽ sống trọn vẹn. Điều kế tiếp là chúng ta phải hiểu như thế này. Trong cái cuộc sống Đức Phật dạy, người nào biết tùy hỷ với cái người khác thì công đức và phước báu nó sẽ tăng trưởng. Ví dụ như chúng ta làm ăn kinh tế hoặc là kiếm tiền, mà thấy ai kiếm tiền nhiều làm ăn khấm khá thì đừng sao? Đừng có ghét, đừng có ganh tị, đừng có kiếm cách đạp đổ họ, đừng có kiếm cách mà chê bai nói xấu và gây khổ cho họ. Mình sao? Hoan hỷ, tùy hỷ với họ. Khi quý vị tùy hỷ với những người thành công thì quý vị sẽ thành công. Khi quý vị tùy hỷ với những người biết làm phước, biết bố thí cúng dường, làm ăn chân chánh, đời sống ổn định thì tương lai quý vị cũng sẽ được như họ. Cái phước của sự tùy hỷ nó quan trọng vô cùng. Thấy ai được cái phước báu về tài sản, về sắc đẹp, về tuổi thọ, về công danh, về cái sự nghiệp thì mình tùy hỷ tán thán, mình đừng có tìm cách giống như vậy. Rồi kế tiếp nữa là chúng ta phải giảng dạy và chúng ta phải động viên, chúng ta phải có một cái sự nỗ lực để truyền bá cái thông điệp là phải ý thức được cái vấn đề làm giàu chân chính, tạo vật chất một cách là đúng đắn. Và một cái điều cuối cùng nữa, đối với vấn đề triết lý về tiền bạc của đạo Phật, là chúng ta phải luôn luôn siêng năng tinh tấn trong mọi nơi mọi phút. Cái siêng năng và sự nỗ lực chăm chỉ của con người chúng ta, nó sẽ là một yếu tố khiến cho người nghèo trở thành người giàu, người giàu sẽ được thù thắng và viên mãn hơn. Cho nên cái siêng năng ở thế gian là giúp mình thành công cái việc thế sự, mà siêng năng trên đường tu giúp cho mình thành tựu các pháp lành, các cái sở chứng trên cái lộ trình tu tập của chúng ta. Cho nên cái yếu tố rất là quan trọng là cái sự cần mẫn chăm chỉ. Nhiều khi chúng ta thấy khi chúng ta qua đây giai đoạn đầu tiên với hai bàn tay trắng, nhưng mà mình ý thức được cái sự khó khăn, cái sự khổ sở của cái người, cho nên chúng ta làm ăn rồi chúng ta tích chứa, rồi chúng ta tiêu pha một cách vừa phải, rồi tiệm tặng mới có được ngày hôm nay. Tất nhiên là ở quốc gia nào nó cũng có sự giống nhau như thế. Cho nên cái sự phóng dật là một yếu tố nguy hiểm làm tiêu tan sự nghiệp cả thế gian và Phật và tâm linh của chúng ta, mà cái sự tinh tấn siêng năng sẽ là một yếu tố quan trọng để làm cho cái sự thịnh vượng và hạnh phúc chúng ta trong cuộc đời này. Thì thưa quý vị, hôm nay á, chúng tôi chia sẻ cái vấn đề triết lý về tiền bạc từ cái quan điểm cấp độ của đạo Phật, để cho chúng ta phải ý thức rằng cái đời sống vật chất là yếu tố để hỗ trợ cho đời sống tinh thần. Trong cái đời sống của mình phải có sự quân bình giữa hai yếu tố này. Và cái mục tiêu tối hậu trong cuộc sống chúng ta là phải có hạnh phúc. Mà hạnh phúc chỉ có được khi chúng ta có song hành giữa đời sống vật chất và tinh thần. Đó là hạnh phúc tương đối, hạnh phúc bình thường của người thế tục. Chúng ta phải còn có một cái hạnh phúc cao thượng hơn, đó là làm sao tạo ra 7 cái tài sản của Bậc Thánh. Đó là niềm tin này, đó là sự trì giới này, đó là sự bố thí này, đó là sự tàn này, sự quý, sự đa văn và sự trí tuệ. Thì chính những cái tài sản đó nương tựa vào ánh sáng của Phật Pháp thì mình đã thăng tiến thành tựu trên đời sống vật chất tinh thần, trong trách nhiệm của xã hội, mà còn thành tựu trên con đường tâm linh của mình. Như vậy mình xác định đâu là phương tiện, đâu là cứu cánh. Phương tiện tạm thời và phương tiện lâu dài, phương tiện thế gian và phương tiện xuất thế gian. Thì tất cả khi mình có cái chánh kiến, mình hiểu được cái vấn đề tương quan nhân quả, và mình biết rằng ý thức của một cái đồng tiền chân chính làm từ cái con người và phước báu của chính mình, thì cái đó mới là cái thật của mình. Còn tất cả những đồng tiền mà không phát xuất từ con người và cái phước báu của chính mình đều là đồng tiền nghiệp báo, tội lỗi và giả tạo hết, thì chúng ta sẽ kết nghiệp. Còn đồng tiền mà làm từ chính mình ấy là đồng tiền chân chính, nó mang đến hạnh phúc thực sự cho chúng ta. Thì mong rằng tất cả chúng ta cùng ý thức được vấn đề đó, để cho chúng ta cũng biết quý trọng được giá trị của đồng tiền, biết được cái giới hạn của đồng tiền, biết sử dụng đồng tiền chân chính, và nên có cái nhận thức đúng đắn về đồng tiền để cho chúng ta sẽ có một cái đời sống ổn định. Tiền bạc bản thân của nó không có gì tội lỗi sai lầm, không có gì đáng trách, mà cái quan trọng là cái thái độ đối với vấn đề tiền bạc, thái độ cách thức để làm ra tiền bạc và vấn đề sử dụng tiền bạc như thế nào, ấy mới là điều quan trọng đối với người Phật tử chúng ta. Như Đạo Phật. Quý vị nào có câu hỏi thì quý vị có thể đặt câu hỏi. Chúng ta còn còn có 12 phút nữa.
Thầy sư được Phật, thưa thầy, con có hai câu hỏi. Con muốn thầy là khi câu hỏi với một người bạn hỏi là trong suốt thời gian họ tu tập với nhà, họ tụng kinh nhiều thời, nhưng mà lúc này họ lại không tụng kinh mà họ nhìn tượng Phật, họ muốn cái thiền. Câu hỏi thứ hai là một người nam tu sĩ mà được xuất gia 7 lần, còn nữ tu sĩ được 1 lần trở thành, cho con giải thích.
Thưa quý vị, cái câu hỏi thứ nhất là trước đây người ấy là vị Phật tử đã thường tụng kinh, bây giờ vị ấy không có tụng kinh nữa, vị ấy tu thiền mà thường ngồi quán tượng Phật, quán tượng Phật, thì cái điều đó có đúng hay không? Thì quý vị thấy trong Phật giáo mình có nhiều pháp môn lắm, ví dụ như là tu về giáo, tức là chuyên trì kinh, hành trì kinh điển mà đúng cách đó, trì tụng kinh điển đúng cách, nó cũng có được cái thành công rất lớn. Mà quý vị thấy có nhiều vị mà hành giả là chuyên trì kinh điển, trì kinh Đại Thừa, trì kinh Địa Tạng, trì kinh Pháp Hoa, trì kinh Hoa Nghiêm, vân vân, đều có cái sự thành tựu hết. Nếu chúng ta xem đó là một pháp tu và chuẩn mực nghiêm túc thì có sự thành công. Bây giờ vị ấy thấy vấn đề trì tụng kinh điển nó không hợp với mình, do vì cái phổi của mình không cho phép, do vì thời gian của mình không có, hoặc là mình thích cái sự yên tĩnh hơn thì mình tu thiền. Nhưng mà tu thiền mà ngồi quán Phật, nhìn Phật thì như thế nào? Chúng ta thấy có ba cái pháp thiền ngày nay. Thứ nhất là thiền nguyên thủy của Theravada. Thiền nguyên thủy của Theravada dạy cho chúng ta hai phương pháp thiền là thiền chỉ Samatha và thiền quán, tuệ quán là Vipassana. Cái cách thức và lộ trình của tu tập thiền nguyên thủy là đòi hỏi hành giả phải có cái sự tìm hiểu về cái pháp thiền của Như Lai thiền Tathagata Samadhi, Như Lai thiền. Rồi sau đó chúng ta tiếp xúc với những cái vị mà có kinh nghiệm về cái thiền nguyên thủy đó, rồi chỉ cho chúng ta làm sao cách ngồi, cách thở, cách dụng tâm quán chiếu thì nó mới thành công. Nhiều khi quý vị đọc sách, quý vị ngồi thiền cũng hết sức cẩn thận, chưa chắc là đúng đâu. Bởi vì sách vở chỉ ghi ra những cái điều chuẩn mực nhất, đưa ra một cái khuôn mẫu căn bản. Mà trong cái cuộc sống này, khi mà mình đưa áp dụng cái khuôn mẫu, cái công thức đó vào thực tế thì nó lại khác. Ví dụ như cái một cái ông giáo sư, ổng chỉ ra cái phương thức trồng nấm, nhưng mà mình đem cái phương thức trồng nấm, mình đem cái xứ lạnh nó khác, mình đem xứ nóng nó khác, mình đem xứ nhiệt đới nó khác, đem xứ ôn đới nó khác. Cho nên áp dụng vào thực tế mỗi cá nhân con người thì phải có sự tham vấn, chỉ dạy trực tiếp của một vị thầy tâm linh đã trải qua cái vấn đề tu thiền đó. Chứ chúng ta không chỉ mà đọc sách, nghe băng rồi bắt đầu ngồi thiền là coi chừng thiền đâu thấy mà thấy thanh thiền mới ngồi vô là bắt đầu tâm hồn bay lên trời, phải nhờ người lay động mới dạy được. Thành ra nó phải có cách thức và phải có sự chỉ dạy, đó là cái thiền nguyên thủy. Thiền thứ hai á, tức là cái thiền đại thừa hoặc là tổ sư thiền. Tổ sư thiền này chia ra làm năm nhánh, mà ngày nay hai nhánh căn bản đó là thiền lâm tế và thiền tạo động. Thiền lâm tế là quán về công án, quán về thổi đầu, đưa ra một cái mệnh đề thì cái vị thiền sinh đó sẽ quán cái công án. Ví dụ như trước khi sinh ra mặt mũi ta là gì, tiến bộ của một bàn tay là gì, con chó có Phật tánh hay không. Thì ông thầy ông giao một cái công án đó về thiền sư cứ quán, ăn cũng quán, ngủ cũng quán, đi cũng quán, đứng cũng quán, cho đến khi nào bùng mở ra, rồi trình cái pháp giác ngộ đó trong thầy, ông thầy ấn chứng như thế là đắc thiền, là lâm tế thiền. Còn tạo động thiền là thiền mặt chiếu, silent illumination, thiền mặt chiếu, tức là cái thiền mà mình thông dong buông xả, ngồi để tâm rộng ra, các pháp đến rồi sẽ đi, phiền não giấy rồi sẽ diệt. Đó là cái thiền tạo động. Thì trong cái tổ sư thiền này, hai cái phái thiền lâm tế và tạo động là phổ biến nhất. Cái thiền thứ ba ngày nay là cái thiền hiện đại. Thì hiện đại ví dụ như thiền sư Nhất Hạnh và các một số vị thiền sư cộng đồng của tại Mỹ Quốc rất là nhiều, thì sử dụng kết hợp giữa cái thiền nguyên thủy, quán niệm hơi thở, tứ niệm xứ, kết hợp với cái thiền tổ sư để đưa ra cái pháp thiền hiện đại tùy theo mỗi cái vị thiền sư. Chẳng hạn như thiền sư Nhất Hạnh là gì? Hiện pháp lạc trú, phải lạc trú, hạnh phúc bây giờ và ở đây, quán chiếu từ trái cao, trong đó có nắng, có mưa, có gió, có sương, có tuyết, có con người, có hư không, có ánh sáng, trong đó là tương quan duyên sinh từ trái cao. Như vậy cái thiền hiện đại này á, là thứ nhất là kết hợp các cái tông phái thiền với nhau, thứ hai là nó đáp ứng ngay cái nhu cầu của con người Tây Phương, cần giải tỏa cái sự căng thẳng, cần giải tỏa những cái nỗi khổ, nhất là khổ về tâm lý sống, áp lực trong xã hội, trong gia đình, đổ vỡ thất bại trong đời sống tình cảm, dùng cái thiền này giải tỏa để làm vơi đi cái tâm hồn, giúp cho họ quân bình cuộc sống và họ đến với đạo Phật qua cái con đường thiền mang tính hiện đại như thế. Thì ba cái khuynh hướng thiền như thế hiện nay phổ biến. Nếu như chúng ta dùng ngồi thiền mà nhìn cái tượng Phật quán chiếu thì chúng ta phải để ý như thế này. Trong 40 đề mục của thiền chỉ Samatha thì có 6 cái đề mục tùy niệm, là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên. Trong cái niệm Phật đó thì trên căn bản là mình Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha, Nam Mô Như Lai ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh tốt tiền thể, thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trường phu. Thì khi mà mình đọc 10 danh hiệu của Đức Phật như thế thì mình quán chiếu đến cái gì? Hình tướng của Đức Phật, đến cái âm đức của Đức Phật, đến cái uy lực của Đức Phật, đến cái phước báu của Đức Phật, thì bắt đầu mình quán chiếu đến cái đức của Đức Phật dựa trên cái danh hiệu xưng tán đó. Nghĩa là chúng ta phải biết cách thức, chứ không phải mình nói là bây giờ tôi tu thiền, tôi ngồi tôi quán tượng Phật. Quán sao quán? Phải biết chứ không phải đơn giản đâu. Con đường tu chúng ta phải có vị thầy trực tiếp hướng dẫn. Ngay cả quý vị niệm Phật mà không có người hướng dẫn cái pháp môn niệm Phật là coi chừng cũng bị tổ hóa nhập ma. Niệm Phật cũng chặt, bắt đầu niệm gì đâu. Đó cũng là cái điều hết sức cẩn thận. Thì tất cả các pháp môn cũng vậy, nhất là cái thiền nó khó vô cùng. Cho nên đối với người bạn của cô thì chúng tôi nghĩ rằng là nên khuyên bạn chọn pháp môn này thì mình phải gặp các vị thầy tâm linh có kinh nghiệm trực tiếp để hướng dẫn, cố vấn, chỉ dạy những cách thức và theo dõi cái quá trình tu tập của mình để mà giúp cho mình có đi đúng đường một cách chính kiến. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là vấn đề riêng tế nhị thôi. Ví dụ như người xuất gia có thể ra vào 7 năm. Ví dụ vào trong chùa vì lý do đó thọ giới tỳ kheo rồi mà đi ra ngoài có thể 7 lần như thế, mà tại sao người nữ chỉ có 1 lần? Thì vấn đề này thì nó liên hệ đến giới luật, nó hơi tế nhị, thì chúng tôi cũng xin tạm thời không có trả lời ở đây. Thì nói chung là nó hơi tế nhị. Thì cái căn bản là chúng ta thấy nhìn trên cái phương diện đó, ví dụ như đạo Phật có trọng nam khinh nữ không? Tại sao khi một vị tỳ kheo ni mà thọ 8 giới, thọ giới tỳ kheo ni, giàu gặp một vị tỳ kheo mới thọ giới cũng giữ bát kinh pháp phải đảnh lễ một vị tỳ kheo mới thọ giới? Tại sao một vị tỳ kheo ni muốn an cư kiết hạ phải qua thỉnh chư tăng để chứng minh truyền thọ rồi mới tác pháp an cư? Như vậy thì chúng ta nhiều người đặt cái vấn đề rằng là Đức Phật đôi khi là trọng nam khinh nữ cũng không có bình đẳng. Xin thưa, mình không hiểu Đức Phật chứ còn Đức Phật không có chuyện đó. Nhiều người đặt vấn đề tại sao bà Di Mẫu Kiều Đàm và 500 người nữ của dòng họ Thích Ca xin Đức Phật xuất gia ở tại thành Ca Địa La Vậy. Đức Phật từ chối. Đức Phật từ chối 3 lần, cho đến khi Đức Phật ở thành Tỳ Xá Ly thì bà Di Mẫu Kiều Đàm cùng 500 người nữ dòng họ Thích Ca cạo tóc đắp y đi trong đất từ thành Ca Tỳ La Vệ đến thành Tỳ Xá Ly, quãng đường dài khoảng gần 500 cây số. Đến nơi chân tét ra máu chảy đầy và da sầm sù bởi vì nắng, bởi vì gió, bởi vì cát. Cuối cùng được ngài A Nan 3 lần xin phép thì mới Đức Phật mới cho xuất gia ở tại thành Tỳ Xá Ly. Mình phải hiểu cái vấn đề Đức Phật thời đó là như thế này. Thứ nhất là cái xã hội Ấn Độ là cái xã hội trọng nam khinh nữ. Xã hội Ấn Độ là cái người nữ là cái người ở nhà, phụ bếp núc, đàn ông đi ra chợ, quản lý công việc, giữ tiền mọi thứ hết. Cho nên nó cái người phụ nữ của Ấn Độ trong cái đạo Bà La Môn ngày xưa là không có giá trị gì hết. Đức Phật là một cái người đầu tiên cho người nữ xuất gia và có cái địa vị vai trò ngang với người nam giới. Bây giờ Đức Phật lúc mà thành đạo ngài mới có 35 tuổi. Mà cái văn hóa của Bà La Môn đã tồn tại 2000 năm trước khi Đức Phật ra đời. Và nó đã là một cái gì quy luật cố định rồi. Và xã hội Ấn Độ là cố chấp bảo thủ lắm. Cho dù anh là vị giác ngộ hay không là chưa biết, anh là Phật hay không chưa biết, anh chỉ mới có 35 tuổi. Mà bây giờ anh tảo lộn cái truyền thống xưa nay, anh đưa người phụ nữ lên cho xuất gia ngang hàng với hàng tỳ kheo mà anh chưa đủ cái uy tín đó, thì anh có thể bị tấn công, bị ám sát, bị hạch sách đủ điều. Đức Phật muốn cho hàng ngoại đạo tâm phục, khẩu phục, thì trong mấy năm đầu ngài phải đi truyền đạo, độ hết các cái vị giáo chủ của ngoại đạo, độ hết các vị vua đương thời, nghĩa là cái tầng lớp thượng lưu trí thức, vua, chúa, quan lại, cho đến các vị lãnh tụ của các cái tu sĩ, của các cái đạo giáo bây giờ kính phục Đức Phật và họ tôn trọng Đức Phật rồi, thì khoảng 2-3 năm sau Đức Phật mới cho người nữ xuất gia. Đức Phật phải chờ đến cái thời điểm chín mùi. Thứ hai, cái người nữ xuất gia trong đạo Phật là không phải đơn giản. Khi xuất gia cái thời của Đức Phật là ngủ dưới gốc cây, ngủ trong rừng, ngủ nơi hoang vắng. Mà người nữ mà trong hoàng cung xinh đẹp mà ngủ dưới gốc cây hoang rừng sẽ bị nguy hiểm đến cái phẩm hạnh, đến cái tánh mạng. Mà xã hội ngày xưa là nó phức tạp vô cùng. Cho nên Đức Phật phải có một cái tăng đoàn, đã có một cái trú xứ ổn định, đã có bà Ambabali cúng cái vườn xoài, rồi xây dựng các tịnh xá ở tại Tỳ Xá Ly làm nơi chỗ ở cho tỳ kheo ni có rồi. Thì lúc bấy giờ Đức Phật mới cho Di Mẫu Kiều Đàm và 500 người nữ khi xuất gia là có sẵn chỗ ở an toàn. Thứ ba nữa là những người phụ nữ đầu tiên xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật xuất gia, xuất thân từ cái dòng dõi vua chúa xưa nay sung sướng quen rồi, muốn thử thách cái ý chí, cái nghị lực, cái tâm nguyện của họ thì phải có thời gian. Họ phải đi bộ mấy trăm cây số, họ phải trải qua mấy năm để cầu nguyện và quyết tâm như thế thì nó đủ cái nghị lực, khả năng thì mới cho xuất gia. Chứ giờ quý vị đến đâu tự nhiên có cô nào đến xin xuất gia, quý vị cắt tóc ngay. Chưa biết cô đó tu như thế nào. Cho dù trước mắt là cô đó chí thành thanh tịnh, nhưng mà chưa biết cái gia thế rồi tính tình tính khí của nó như thế nào, xuất gia bắt đầu là khổ theo. Cho nên thường các chùa phải để thời gian tập sự. Ngày nay là 6 tháng 1 năm, chùa nào kỹ hơn là 2-3 năm, để xem cái tính khí người đó có chịu đựng nổi thức khuya dậy sớm công phu hay là làm những việc hay không mới cho xuất gia. Rồi nói chung nó có đến 6 cái lý do như thế mà Đức Phật mới cho cái người nữ xuất gia. Chứ Đức Phật thương lắm, nhưng mà cái tánh khí của người nữ, cái nghiệp duyên của người nữ nó có những cái trở ngại riêng. Cho nên Đức Phật xét về căn cơ, cho nên chế ra những cái giới, chế ra những cái điều luật để cho người nữ tốt đẹp cho mình, chứ không phải là để đặt thêm lên cái gánh vai của người nữ cái gánh nặng thêm. Cho nên chúng ta hiểu như thế mà thực sự trong tôn giáo, trong lịch sử nhân loại, trong lịch sử tôn giáo của thế giới, đến ngày nay thế kỷ 21 chỉ có người nữ trong đạo Phật mới ngang hàng với người nam. Có những vị nữ chứng quả A La Hán, bên nam thì có vị đệ nhất thuyết pháp thì bên nữ cũng có đệ nhất thuyết pháp. Bên nam có đệ nhất thần thông thì bên nữ cũng có đệ nhất thần thông. Không có một tôn giáo thứ hai nào trên thế giới này mà cho cái người nữ địa vị làm thầy, làm cha, làm cái vị lãnh tụ giống như đạo Phật chúng ta. Cho nên mình thấy là phải nói cái tinh thần bình đẳng, tinh thần mà tôn trọng nhân quyền, phải nói Đức Phật là cái vị có một không hai ở trong cuộc đời này. Thì đó là cái vấn đề liên quan đến người nam người nữ. Còn những vấn đề giới luật của tỳ kheo, tỳ kheo ni thì có những quy tế. Khi nào quý vị mà thọ giới tỳ kheo ni rồi, chúng tôi sẽ